Y Tiên Thiểu, chương 1548, tương kế tựu kế, góc truyện audio.com. Như vậy, khi thiên địa đại kiếp chân chính kéo tới, có lẽ sẽ có càng nhiều ma vật nhằm về phía Côn Luân Tông và đồng minh của Côn Luân Tông. Hoàng Phượng Cốc Kiếm Môn chính là một ví dụ tốt nhất. Vốn tưởng rằng khi thiên địa đại kiếp kéo tới có thể ôm bắp đùi Côn Luân Tông, ai ngờ không ôm được bắp đùi Côn Luân Tông, nhưng ngược lại bị ma vật diệt môn. Vết xe đổ của Hoàng Phượng Cốc Kiếm Môn đủ làm rất nhiều tông môn trong giới tu hành suy nghĩ lại chuyện đứng chung hàng ngũ với Côn Luân Tông. Hơn nữa thời gian không còn nhiều, bởi vì thiên địa đại kiếp đã hiện ra dấu hiệu, một số ma vật cũng bắt đầu hành động. Người của Côn Luân Tông cũng mơ hồ cảm giác được chuyện này, có thể là Thần Thảo Tông hoặc là Tùy Qua làm, nhưng biết thì thế nào, hiện giờ Tùy Qua và Thần Thảo Tông đã tạo thế thành công, xác định mục tiêu ma vật xâm lấn chủ yếu là trên đầu Côn Luân Tông, căn bản cũng không phải chuyện Côn Luân Tông có thể giải thích. Hiện tại, cả giới tu hành đều biết nếu ai chịu lên Côn Luân Tông, người đó sẽ trở thành đối tượng diệt môn của ma vật, thử hỏi còn ai dám đến gần Côn Luân Tông. Đại khái cũng chỉ có Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng cho dù là Thục Sơn Kiếm Tông, sợ rằng cũng phải nghĩ kỹ hơn thiệt bên trong. Lúc này, ở tổng bộ Long Đằng, Tang Thiên và Tùy Qua đang thương nghị bước chiến lược kế tiếp. Lão đệ, món đòn tối qua của ngươi rất cao minh. Tang Thiên vui mừng nói, Côn Luân Tông vốn tính toán cô lập Thần Thảo Tông, nhưng không nghĩ rằng lại bị ngươi cô lập. Hiện tại rất nhiều người đều suy đoán mục tiêu chủ yếu của ma vật xâm lấn là phá hủy Côn Luân Tông, cho dù bọn hắn có gan lớn bằng trời cũng không dám kết minh với Côn Luân Tông. Tiếp theo chúng ta nên ứng phó như thế nào? Tàng lão đại, xem ra ngươi có chút kích động. Tùy Qua khẽ mỉm cười. Rất tốt, tâm thái quyết định vận mệnh, chúng ta cần ôm chặt tâm thái lạc quan, như vậy mới có thể toàn lực ứng phó với thiên địa đại kiếp sắp đến. Chắc chắn ngươi tính toán Côn Luân Tông lần này đã làm bọn chúng rất tức giận. Tang Thiên nói, thắng bại là chuyện bình thường. Mặc dù chúng ta tính toán được Côn Luân Tông, nhưng chỉ cần Côn Luân Tông vẫn tồn tại, bọn họ sẽ còn cơ hội báo thù. Huống chi, hiện tại chỉ hơi tan rã thiên hạ minh của Côn Luân Tông mà thôi, căn bản không suy giảm tới gia lông của Côn Luân Tông. Kế tiếp, nếu ta đoán không sai, bọn họ sẽ toàn lực dẫn phát thiên địa đại kiếp để ma vật tàn sát nhân gian bừa bãi. Thần sắc Tùy Qua bắt đầu trở nên ngưng trọng, lần này Côn Luân Tông tổn thất không thể nói hết, nhưng bọn hắn khẳng định đoán được đây là hành động của chúng ta, cho dù không phải chúng ta làm, bọn hắn cũng sẽ đổ khoản nợ này lên đầu chúng ta. Mà Thần Thảo Tông và Long Đằng phải bảo vệ an toàn cho người bình thường, cho nên bọn họ nhất định sẽ muốn lợi dụng điểm này, để chúng ta không thể không tiến hành một trận chiến hỏa thảm thiết với đám ma vật, khi đó cho dù chúng ta chống đỡ được khẳng định cũng thương vong thảm thiết. Đây là dĩ nhiên, vậy ngươi có ý kiến gì không? Tang Thiên nói, chẳng lẽ, ngươi định tiếp tục dẫn động đám ma vật ác thú từ Như Mộng Thủy Cốc, Minh Châu Hồ, Bình Nghiêm Đảo? Đám ma vật tiến công Côn Luân Tông dĩ nhiên chính là kiệt tác của Tùy Qua đồng học. Thiên địa đại kiếp còn chưa chân chính bắt đầu, cho nên đại quân ma vật cũng chưa chân chính xâm lấn, nhưng đám góc truyện audio.com, ma vật ở Như Mộng Thủy Cốc, Minh Châu Hồ, Bình Nghiêm Đảo, còn cả cánh cửa địa ngục của nhà tù Phỉ Quốc đều là ma mãn vi hoạn, cho nên Tùy Qua mới dùng Hồng Mông Thạch thu tất cả những ma vật này vào bên trong, sau đó xây dựng một đại quân ma vật chính hiệu tấn công Sơn Môn Côn Luân Tông. Để kích động những ma vật này, Tùy Qua còn đặc biệt chọn lựa một số ma vật trải qua tiến tu tẩy não ở vườn bồ để gia nhập vào trong đại quân. Tồn tại của những ma vật này chính là kích động những ma vật còn lại, khiến bọn chúng sản sinh ra lửa giận mãnh liệt đối với Côn Luân Tông, hơn nữa hô to khẩu hiệu báo thù Côn Luân. Những bố trí này của Tùy Qua có thể nói là vô cùng khéo léo, thành công khiến thiên hạ minh do Côn Luân Tông xây dựng biến thành năm bè bảy phái. Trước mắt những đồng minh của Côn Luân Tông mặc dù không trực tiếp thối lui khỏi thiên hạ minh, nhưng khẳng định cũng đã sinh ra dị tâm, không thể nào thật tâm đi cùng một con đường với Côn Luân Tông. Chẳng qua kế tiếp thiên địa đại kiếp chân chính sẽ tới, Tùy Qua có thể không khống chế được tình huống, khi đó xuất hiện những quái vật mạnh mẽ cũng không thể trực tiếp thu vào Hồng Mông Thạch. Hơn nữa, người của Côn Luân Tông nhất định sẽ âm thầm làm chuyện xấu, tận lực chuyển rời lỗ hổng thiên địa đại kiếp đến giới thế tục, khiến cho Thần Thảo Tông phải đối đầu với những ma vật cường đại này. Trừ phi Tùy Qua có thể thay đổi cục diện này, nếu không, Thần Thảo Tông và Long Đằng rất nhanh sẽ lâm vào khốn cảnh. Rất nhanh, trời sắp sửa sáng. Nếu như nhật thực còn chưa biến mất, dân chúng sẽ phản ứng như thế nào đây? Đây mới là chuyện Tang Thiên chân chính lo lắng hỗn loạn. Từ lâu thiên tai không còn đáng sợ chính là khủng hoảng thiên tai. Có một số lúc nếu như trật tự không hỗn loạn, cho dù tai nạn phủ xuống, cũng không đến mức gây thành đại họa, nhưng nếu như trật tự hỗn loạn, rất nhiều người có thể bỏ mạng vô ích. Lần này thiên địa đại kiếp, tình thế hung mãnh, vốn không dễ dàng vượt qua, nếu kiếp nạn còn chưa tới, loài người đã rối loạn trận cước, như vậy số lượng thương vong sẽ còn nhiều hơn. Lão đệ, ngươi rút cuộc có biện pháp gì không? Tang Thiên không nhịn được hỏi. Công bố chân tướng, Kỳ Qua suy nghĩ một lát, chợt nói. Công bố chân tướng, ngươi điên rồi sao? Tang Thiên sợ hãi nói. Một khi công bố chân tướng, trật tự sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Khi đó thiên tai còn chưa đến, tai họa đã ập đến, tuyệt đối không thể làm như vậy. Không sai, có đôi khi hỗn loạn còn đáng sợ hơn thiên tai. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thiên tai chắc chắn sẽ đến, khi đó ngươi tình nguyện đi đối mặt với thiên tai đồng thời đối mặt với hỗn loạn, hay là xử lý hỗn loạn trước rồi mới toàn lực đối phó với thiên tai? Kỳ Qua hỏi ngược lại. Tang Thiên cũng là người thông minh, chẳng qua tính cách hơi có chút vọng động, nghe Tùy Qua nói, hắn suy nghĩ một lát trầm giọng nói. Không sai, thay vì đến lúc đó phải đồng loạt đối mặt với thiên tai và hỗn loạn, chi bằng xử lý tốt hỗn loạn trước rồi hãy nói. Nhưng, quyền phát ngôn tin tức của quốc gia cũng không phải chuyện long đằng có thể định đoạt, nhất là loại tin tức cấp bậc này, phía trên sẽ không cho phép chúng ta ban bố. Hơn nữa, ngươi cũng biết, một khi loại tin tức này ban bố, rất có thể ngay cả kiến trúc thượng tầng cũng sẽ hoàn toàn tan rã tẩy bày, không người nào dám mạo hiểm. Cũng không có ai, gocchuyenaudio.com, đồng ý đề nghị của ta. Bọn họ phải đồng ý, cách chương.